trở về bộ chỉ huy đại đội Hoàng, ngồi dựa lưng vào gốc cây im lìm suy nghĩ. Nó không đánh mình có thể vì hai lý do. Lý do thứ nhất là không biết mình ở đây. Lý do thứ nhì có thể là nó cũng biết, dù không đánh mình cũng chạy. Chiếm đóng Sao Quỳnh còn quan trọng hơn là tấn công một toán lính biệt động đã tan rã, đang tìm đường tháo chạy. Sao Quỳnh được chấn đóng bởi một tiểu đoàn địa phương quân. Muốn đánh địch phải huy động một lực lượng đông đảo kèm theo tăng và pháo. Thực tình thì không ông muốn đụng độ với địch. Tuy nhiên, nếu để cho địch chiếm Sao Quỳnh là anh không còn đường về. Nghĩ tới chuyện kéo một đại đội vượt qua đèo Binh Đê, qua Tam Quan, Đồng Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát để về Quy Nhơn, anh lắc đầu. Chỉ có phép lạ anh mới làm được chuyện đó.
Đại úy, đại úy.
Đăng đưa Đăng liên hợp cho ông thầy.
Sao Quỳnh nghe quán trị. Trên Sao Quỳnh, tụi nó kéo về hướng Sao Quỳnh, đông lắm. Tụi đó là có cả hai ba đại đội đó. Tụi nó có tăng không? Trên Sao Quỳnh, tôi không thấy có tăng.
Hoàng nhẹ người, khi được báo cáo không có tăng, đại đội chỉ còn có một khẩu M72 thôi.
Sao Quỳnh, tôi nghe anh. Anh và con cái nằm im tại chỗ, tôi sẽ đến gặp anh. Quán trị, tôi nghe Sao Quỳnh.
Hoàng giơ tay lên xem đồng hồ, 1 giờ sáng, ra lệnh cho Trinh kéo đại đội tới gặp quốc. Xong anh dặn lính nằm im chờ đợi.
Anh hy vọng được đánh đồn địa phương quân đêm nay. Chúng có thể làm điều này vì quân số đông hơn, và nghĩ có thể đè bẹp ngôi đồn bé nhỏ một cách mau chóng. Tiếng pháo hậu sưng, trước khi bộ binh tấn công địch dập bằng pháo trước. Nằm trên mặt đất ẩm hơi nước, Hoàng mỉm cười khi thấy ánh lửa nhán lên nơi hướng đồn địa phương quân. 15 phút sau, tiếng kèn xung phong vang lên cùng với tiếng la vang lừng.
Hàng sống,
hàng sống,
chống chết, hàng sống chống chết.
Một ý nghĩ nảy ra trong trí của người sĩ quan biệt động. Hoàng bắt máy nói với 4 trung đội trưởng của mình. Im lặng và thận trọng, lính áo rằng bò tới gần trận địa. Tiếng AK-47, đại liên, phượng liên của địch nổ rền át tiếng súng M16 và M60 của lính trong đồn. Chỉ cần 15 phút, địch đã vào tới hàng rào cảnh gai. Quan sát thì Hoàng biết tới lúc mình phải can thiệp.
Bị đồng quân xung phong, bị đồng quân xung phong, bị đồng quân sát sát, bị đồng quân sát, bị đồng quân xung phong.
BM-16, đại liên M-60, lựu đạn nổ ầm ầm, nhưng cũng không át được tiếng la vang lừng của lính biệt động. Đang tấn công dữ dội, bộ đội cộng sản Bắc Việt hốt hoảng khi nghe tiếng la rầm trời, rồi thấp thoáng bóng lính áo rằn xuất hiện. Lúc mình bị lọt vào ổ phục kích, bộ đội vội vàng tháo chạy vì chưa kịp đào hầm hố để cố thủ. Trên đường rút lui, chúng càng thêm hoảng hốt khi nghe tiếng súng đổ vang trời cùng với tiếng la.
Bị đồng quân sát, bị đồng quân sát, bị đồng quân sông phong, bị đồng quân sông phong.
Vầng thái dương đỏ ối từ từ lên trên mặt biển xanh. Hoàng bắt tay đại úy Sang, tiểu đoàn trưởng địa phương quân.
Cảm ơn anh á, anh tới thật đúng lúc á.
Sang mời Hoàng điếu thuốc, hít một hơi dài, Hoàng liền đường.
Tôi đã nói rồi mà, khi nào tụi nó đánh á, là tôi sẽ trở lại gặp anh.
Nhìn những áo rằn đang vui vẻ tán dốc với lính của mình, Sang hỏi với giọng ngạc nhiên.
Anh có bao nhiêu lính vậy? Hơn 70.
Trời đất, chỉ có bãi chuột mà anh làm cách nào khiến cho tử đoàn tụi nó chạy phải chạy dắt dòi lên cổ vậy?
Hoàng cười cười hít một hơi thuốc, quốc vật miệng nói.
Tụi này đánh đoàn hù, đại quý của tôi bảo lính vừa bắn vừa chạy vừa la làng đó. Chi biệt động quân xung phong, bị động quân sát rền trời đất. Tưởng mấy anh có cả tiểu đoàn, đâu ngờ có vài chục người ha.
Hoàng kéo sang một góc, không biết hai người nói gì mà nét mặt của vị tiểu đoàn trưởng địa phương quân đầy nét lo âu và suy nghĩ. Lát sau Sang chậm chạp lên tiếng.
Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên tôi sẽ chết ở đây. Anh cần về Sài Gòn thì tôi sẽ kiếm ghe cho anh về Sài Gòn.
Ném tàn thuốc ra xa, Hoàng nói nhanh.
Sáng mai tôi phải đi, chậm tụi nó sẽ chờ đợi rồi kẹt lắm. Dạ tôi hiểu ý anh.
Nói xong Sang bỏ đi. Khều Trinh ra xa xa, Hoàng thì thầm.
Trinh, bảo lính lột hết quân phục, lấy hết đồ đạc, súng ống và đạn dược của địch bỏ lại, lấy hết không bỏ một thứ nào.
Thấy Trinh trợn mắt vì ngạc nhiên, Hoàng từ từ giải thích.
Nếu muốn ngụy trang mình phải cần tới nó.
Dù vẫn còn thắc mắc nhưng Trinh im lặng thi hành lệnh của cấp chỉ huy.
Ra lệnh cho lính bố trí xong, Hoàng thong thả leo lên chùa. Anh thấy hồi hộp và vui mừng khi nghĩ tới phút giây trùng phùng với sao hình. Anh thèm nghe hai tiếng "ông Hoàng" thốt ra từ đôi môi xinh xinh của người ni cô. Anh nhớ tới khuôn mặt thuần hậu, nụ cười hiền hòa, ánh mắt long lanh, bàn tay ân cần chăm sóc.
Từng bước chân xôn xao, từng bước chân gấp gáp, mái lá rêu mốc hiện ra, chiếc cổng siêu vẹo, cỏ dại nở hoa vàng, cỏ đuôi chồn phất phơ, không khí tịch mịch quạnh hiu và vắng vẻ như dường như không có người. Hoàng dự dừng bên hông cửa mở hờ, không có tiếng ông Hoàng mừng rỡ, không có bóng dáng mảnh mai của người ni cô. Sao Quỳnh, Sao Quỳnh!
Tiếng gọi lạc lõng bơ vơ, khói nhang lạnh lùng, tượng Phật im liệm, kim pháp hoa mở nửa chừng, gió lất lay lùa qua khung cửa sổ mở rộng, ngôi chùa vắng không có một bóng người.
Sao Quỳnh, Sao Quỳnh!
Tiếng gọi của người lính biệt động quân Sư Tình vang nghẹn ngào. Sao Quỳnh không còn nữa, nàng trôi giạt nơi đâu, đứng bên giếng nước. Trong Hoàng nghe lòng mình bật khóc, vài giọt nước rơi xuống lòng giếng âm u. Sang lên tiếng hỏi khi thấy Hoàng.
Nghe lính nói là anh cần gặp tôi.
Mời Sang đứa thuốc, Hoàng gật đầu.
Hồi nãy tôi có lên thăm chùa Sao Quỳnh, nhưng không gặp sư cụ và người đi cô.
Vị tiểu đoàn trưởng địa phương quân cười nhẹ hết một hơi thuốc.
Tôi nghe nói anh có quen thân với sư cụ.
Hoàng gượng cười khi bắt gặp cái nhìn dò xét của Sang.
Tôi có quen. Chừng tháng trước đây sư cụ bị bệnh nặng nên tôi phải đưa người ra Quy Nhơn điều trị. Nếu muốn gặp người anh phải đi Quy Nhơn.
Mờ mờ sáng, tiếng máy ghe nổ xình xịch. Hai chiếc ghe đánh cá chở đầy lính từ từ tách bến, đứng nơi mũi ghe. Hoàng ngậm ngùi nhìn ngắm nơi chốn mà anh biết là mình sẽ không bao giờ trở lại ngôi làng nhỏ bé đó, đã để lại trong lòng anh những kỷ niệm êm đềm. Ứa nước mắt khi mái lá rêu mốc của ngôi chùa thân yêu mờ dần, Hoàng gọi nhỏ hai chữ
Sao Quỳnh.
Âm vang của hai tiếng đó bay mất theo cơn gió tan loãng vào khoảng không gian mịt mùng.
Quy Nhơn, dân trộn với lính, lính pha với dân, đủ mọi thành phần dân chúng, đủ mọi sắc lính, lạc đơn vị, mất cấp chỉ huy, lang thang và lạc lõng, tất cả bằng mọi phương tiện kiếm cách rời khỏi thành phố, khắp sắp sửa lọt vào tay cộng sản.
Dặn dò Chinh coi đại đội, dẫn Đăng và ba người lính. sách khẩu M16 phòng thân. Hoàng hỏi đường tới bệnh viện. Khi tới nơi, anh thất vọng vì bệnh viện trống trơn. Suy nghĩ giây lát, anh theo làn sóng người tản cư đi dần về hướng có căn cứ hải quân. Bãi biển chợt người, nắng cháy da, người người ngồi đứng nằm và chờ đợi. Tiếng la hét chửi thề văn tục vang khắp nơi. Tất cả đều mang chung một hy vọng mỏng manh là tàu hải quân sẽ vào đón họ về Sài Gòn. Đó là phương tiện chuyên chở duy nhất mà những người lính với dân bị bỏ rơi mới ra còn có được trong lúc hỗn loạn này.
Ông Hoàng,
tiếng gọi thật nhỏ tan trong gió, trong tiếng ồn ào, nhưng Hoàng nghe được. Tâm tư anh chờ nghe tiếng gọi này, từng sát na trong bộ đôi sòng dầu nát bẩn thỉu, khuôn mặt gầy gò, hai gò má sáng nắng. Sao Quỳnh đứng bơ vơ giữa trời trưa nắng gắt, ánh mắt thâm thẳm nhìn Hoàng. Tên nhìn của người đi cô chiếu rọi một điều giá trị hơn ngọc ngà châu báu.
Tôi yêu ông, tôi chờ ông, tôi đợi ông, tôi tìm ông, tôi mong ông, tôi mừng vui khi gặp lại ông.
Sao Quỳnh?
Người đi cô mỉm cười. Hoàng cảm thấy bao nhiêu khổ sở, phiền muộn, đằng đẵng, cô mang chợt tan biến vào nụ cười mênh mông, tình cảm không thể diễn tả, không thể nói bằng ngôn từ trần thế.
Sao Quỳnh mạnh không?
Không bằng tới bốn chữ. Người lính đang chăm chú nhìn. Hoàng nắm lấy bàn tay của người đi cô. Sao Quỳnh thì thầm bên tai cười lính chiến.
Không, tôi bị bệnh nặng lắm.
Sao Quỳnh bị bệnh gì vậy?
Bệnh của tôi khó chữa lắm.
Sao Quỳnh bị bệnh gì?
Hoàng hỏi một lần nữa với giọng thật là lo âu. Hơi thở nóng của Sao Quỳnh phà vào tai anh cùng với tiếng thì thầm êm ái.
Tương tư.
Bật cười sung sướng, Hoàng nhìn vào ánh mắt Sao Quỳnh.
Tôi cũng gần chết vì bệnh này.
Cúi nhìn xuống, sư cụ đang nằm thiêm thiếp trên các Sao Quỳnh nói nhỏ.
Sư cụ yếu lắm, tuần lễ nay không có thuốc thang hay ăn uống gì hết cả.
Không người nâng sư cụ lên, Hoàng nói nhanh.
Sao Quỳnh đi với tôi về chỗ đóng quân, rồi mình sẽ về Sài Gòn.
Ánh mắt của Sao Quỳnh chợt long lanh cùng với nụ cười tươi vui khi nghe Hoàng nói.
Mình sẽ về Sài Gòn. Lại thí chủ. Thưa sư cụ, tôi và sư cụ có duyên với nhau.
Người lính chiến nói đùa, gượng ngồi dậy dựa lưng vào thành ghe đánh cá. Sư cụ cười nhẹ.
Duyên của bần tăng với thí chủ là do nhân quả mà thành. Tôi có cháo cá sư cụ ăn không?
Nhẹ gật đầu, sư Huyền Ân thong thả cất tiếng.
Thí chủ có lòng thành, bằng tăng xin nhận. Thưa sư cụ không kiêng cử đồ mặn. Mặn cũng như không mặn, cá thì cũng như không có cá. Tôi thì cũng ngồi nghĩ như thế đó, sư cụ.
Sa Huỳnh đưa cho thầy tô cháo nóng, nhưng thấy thầy còn yếu quá, người ni cô phải vừa thổi vừa đút. Ăn hết tô cháo cá, uống chén nước nóng, sư cụ cảm thấy khỏe khoắn.
Bần tăng cảm ơn thí chủ. Hiện chúng ta đang ở đâu đây?
nhìn trời nước mênh mông, Hoàng không biết mình đang ở đâu. Cuối cùng Sao Hình xen vào trả lời: Bạch thầy, chúng ta đang ở trên biển ạ.
Thấy sư cụ im lim dim, Hoàng lặng lẽ đi ra trước mũi tàu. Sao Huỳnh nhìn theo với ánh mắt buồn rầu u uẩn. Ngồi trước mũi tàu, Hoàng im lặng nhìn mặt trời từ từ xuống nơi chân trời. Một vòng tròn màu đỏ rực lóng lánh như dương kim cương phản chiếu một muôn màu vạn sắc, chậm chạp từ từ đi xuống khỏi mặt nước xanh thẳm.
Ông Hoàng, ông thích nhìn mặt trời lặn trên biển không?
Hoàng quay lại cười khi nghe tiếng Sao Huỳnh vang lên sau lưng của mình. Đẹp vô cùng, Nico chắc quen rồi phải không?
Liếc một vòng quanh quất không thấy ai, Hoàng thì thầm:
Sao Huỳnh?
Dạ.
Hoàng cảm thấy lòng mình lao đao chết ngộp vì tiếng dạ ngoan hiền. Tôi nhớ Sao Huỳnh.
Tôi cũng nhớ ông. Ông chỉ nhớ tôi thôi ư?
Thấy người lính nhìn mình dò hỏi, Sao Huỳnh cười.
Ông chỉ nhớ chứ không có gì khác hả ông Hoàng?
Còn nhiều thứ lắm không có nói được.
Bóng tối đổ xuống làm thành biển đen, gió thổi mạnh, giọng nói nhỏ trầm ấm của người Nico như tan loãng trong gió. Ông cứ nói đi, mình còn rất nhiều thời giờ.
Sao Huỳnh không sợ à?
Sợ gì ạ?
Thì sợ người ta dị nghị đó.
Tôi không ngại điều đó nữa.
Ngừng lại giây lát, giọng nói vang lên chậm và nhóm chút buồn rầu.
Tôi chỉ sợ khi đối diện với Phật hay với cái tâm của chính mình.
Tôi yêu Sao Huỳnh. Anh yêu em. Đó là điều anh muốn nói.
Vì trong bóng tối nên Hoàng không thấy được Sao Huỳnh ứa nước mắt. Tôi biết. Bởi vì tôi cũng như ông.
Im lặng thật lâu, rồi giọng nói của người như cô nhẹ vang lên như tiếng thở dài.
Tại sao ông trở lại Sao Huỳnh?
Vì tôi lo cho Sao Huỳnh. Tôi biết nếu không trở lại làng Sao Huỳnh, tôi sẽ không có dịp gặp nào để gặp lại Sao Huỳnh nữa. Sư cụ bảo tôi cái duyên là do nhân quả. Duyên giữa tôi và Sao Huỳnh sẽ bị đứt đoạn nếu không có hành động của chúng ta tạo ra nhân quả.
Ông tính đem nhân quả ra để bào chữa cho sự si tình của ông phải không?
Hoàng cười im lặng vì câu nói của bùa của Sao Huỳnh. Anh cảm thấy sung sướng và vui mừng vì sự thay đổi trong cách ăn nói cũng như cử chỉ thân mật của Sao Huỳnh. Nó chứng tỏ nàng nghiêng về anh một cách từ từ và chậm chạp. Anh vẫn còn nhiều xa cách, nhưng với thời gian anh hy vọng hai người sẽ xích lại gần nhau hơn. Nếu tôi đem cây si trồng tổ bố ngay trước cổng chùa thì mình đâu có ngày hôm nay.
Tôi biết cây si của ông đơm bông trổ trái và mọc rễ trong lòng tôi, làm cho tôi không thể quên ông được. Tôi bất thường ông đấy.
Giờ thì Sao Huỳnh muốn tôi làm gì nè?
Không biết nữa, tôi chưa có nghĩ ra mà.
Tự dưng tôi muốn đi tu đó nghe. Hoàng biết Hoàng nói đùa, Sao Huỳnh cũng đùa lại.
Ông mà tu gì? Ông chưa tu mà tôi đã muốn hoàn tục rồi. Nếu ông vua chùa tu, chắc là tôi phải...
Phải cái gì Sao Huỳnh?
Mỉm cười hồi lâu, Sao Huỳnh mới trả lời câu hỏi. Dù vậy Hoàng cũng nghe giọng nói của Sao Huỳnh còn pha tiếng cười. Thì tôi phải khăn gói theo ông đi xây thổ bên ương đấy.
Cảm ơn Sao Huỳnh.
Thôi tôi đi ngủ, ông cũng nên ngủ để lấy sức mà đưa tôi về Sài Gòn.
Sao Huỳnh bỏ về chỗ nằm của mình bên cạnh sư cũ. Hoàng vẫn còn ngồi im lìm tại chỗ cũ. Sao Quỳnh biết Hoàng chưa ngủ, bởi đầu thuốc lá vẫn thỉnh thoảng cháy đỏ trong đêm tối mông lung. Hoàng thức giấc vì mùi cà phê bay vào mũi của mình. Mở mắt, anh đang thấy Đặng. Thằng em đang máy, mang máy, đang đặt ly cà phê bên cạnh chỗ mình nằm. Nhóm người dậy hớp ngụm cà phê xong, anh đổ đứa thuốc. Mùi khói thuốc hăng hăng, trời nắng chang chang, gió thổi nhẹ nhẹ. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền y ầm, biển thật êm. Hoàng đã dành cho sư phụ và Sao Quỳnh chỗ ngủ bên trái cạnh cái phòng lá. Phía bên mặt dành cho lính bị thương cần phải tịnh dưỡng. Bao nhiêu người còn lại đều phải ngủ ngoài trời. Sao Quỳnh ngủ ngon không? Hoàng hỏi, cúi mặt xuống. Sao Quỳnh trả lời nhỏ,
không.
Tại sao?
Tôi chân êm, nệm ấm, còn ông ngủ ngoài kia, thời làm sao tôi ngủ yên cho được.
Tôi lính tráng ngủ đâu cũng được, có một chỗ ngủ bình yên là sướng rồi. Liếc nhanh vào chỗ sư cụ nằm, Hoàng hỏi nhỏ, sư cụ ra sao?
Dạ, khỏe hơn ạ. Bị say sóng lên người còn ngủ ly bì.
Còn Sao Quỳnh không có say sóng à?
Dạ không, tôi thấy tôi khỏe nhiều lắm mà.
Như vậy là Sao Quỳnh biết hết bệnh rồi phải không?
Bệnh gì ạ? Tôi đâu có bệnh gì đâu.
Cái bệnh đó, cái bệnh mà khi gặp nhau ở bãi biển, Quy Nhơn đó. Sao Quỳnh nói nó khó chữa lắm đó. Mặt của Sao Quỳnh chợt đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Nico biết Sao Quỳnh Hoàng vừa nhắc lại lúc mới gặp nhau trên bãi biển Quy Nhơn. Vì vui mừng, nàng đã nói là mình bị bệnh tương tư.
Ở gần ông bệnh đó không cần phải chữa cũng hết mà.
Hoàng muốn cười thật lớn nhưng không cười được.
Nằm nghe sóng nên... từng lớp xa, bò chạm theo từng làn gió đưa. Một vòng trắng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng không biên giới như tình em với anh. Hơn cả những gì sao đêm trăng nhô lên cao, chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà cứ như giấc mơ, muốn em âu sầu lạc đã một trời thương. Không gian im đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế gian, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh.
Muốn cười thật lớn nhưng không cười được nên cố dằn rút điếu thuốc rồi bật diêm đốt thuốc. Tiếng máy ghe đang nổ điều điều đột nhiên kêu lên một tràng âm thanh lạ lạ rồi sau đó im hẳn. Đại quý, ghe hư rồi.
Người lính đang lái tàu lên tiếng. Hoàng nói lớn.
Tôi nghe rồi, Bảo Đăng gọi chinh chiến biết.
Lát sau chiếc ghe thứ nhì cập vào. Ảnh và Trinh bước sang. Sau khi đề máy hai lần không nổ, Ảnh lui cui tháo ống dầu ra thử xong lắc đầu thở dài. Loay hoay hơn nửa tiếng đồng hồ, máy ve vẫn không nổ. Ảnh nói với Hoàng.
Không phải hết dầu, chắc là hư cái gì khác rồi đại quý ơi. Mình sửa được không?
Như đã quen với tình trạng ghe đánh cá bị hư máy nên Ảnh lắc đầu cười.
Hai chiếc phải cặp nhau chạy với tới Tuy Hòa mới sửa được. Mình đang ở ngang hòn mái nhà của quận Tuy An, bây giờ khoảng 1 giờ chiều, như vậy tối mới về tới Tuy Hòa. Chắc mình phải ngủ đêm ở Tuy Hòa quá.
Hoàng gật đầu không nói, nhưng thái độ lại trầm ngâm. Cuối cùng anh hỏi ảnh:
hai ghe cặp nhau gì chạy tới Vũng Tàu không? Chạy như vậy nguy hiểm lắm đại quý ơi, gặp bão hay sóng lớn là cả hai chiếc ghe sẽ bị chìm liền đó.
Hoàng im lặng suy nghĩ. Dù không muốn ghé Tuy Hòa, nhưng anh không còn chọn lựa nào khác hơn. Vẫy Đăng đang đứng tán dóc nơi mũi ghe, Hoàng ra lệnh:
Đăng, em mở máy 25 giờ tất cả tần số thử xem mình có nghe được tin tức hay liên lạc với bất cứ đơn vị nào ở Tuy Hòa hoặc các vùng lân cận không.
Trong lúc Đăng cắm đầu vào máy truyền tin, Hoàng đốt thuốc xong đưa thuốc mời Trinh.
Trinh, em nghĩ sao về tình hình ở vùng 2?
Hít hơi thuốc rồi nhả khói, người đại đội phó trả lời với giọng bi quan:
Quy Nhơn đã thất thủ, thời điểm kế tiếp là sẽ Tuy Hòa. Cộng sản không bỏ lỡ cơ hội để chiếm lấy vùng đồng bằng ven biển Trù Phú đông chân cư này. Sau Tuy Hòa sẽ tới Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu và Sài Gòn. Tôi không biết Bộ Tổng Tham mưu về Dinh Độc Lập đã có kế hoạch gì để ngăn chặn bộ đội Cộng sản Bắc Việt chưa nữa.
Quay sang nhìn cấp chỉ huy của mình, Trinh thấy được một khuôn mặt nhiều ưu tư và lo lắng. Hoàng gật đầu:
Những điều Trinh nói cũng là mối lo âu của tôi. Tôi không muốn ghé Tuy Hòa, bởi vì tôi sợ mình sẽ bị kẹt ở đó. Nếu máy ghe không sửa được, thôi tôi sẽ dẫn một số anh em lên Tuy Hòa, rồi tìm cách về Vũng Tàu bằng đường bộ. Trinh, chỉ huy số anh em còn lại đi ghe về Sài Gòn. Tôi muốn đi với anh. Ta cần người chỉ huy bên trên ghe. Bốn ông trong đội trưởng, ông nào cũng chỉ huy được.
Hoàng nhìn người đại đội phó của mình:
Đi đường bộ thì mệt lắm.
Búng tàn thuốc xuống nước, Trinh cười đùa:
Tôi thích lội bộ hơn, đi ghe tôi bị say sóng.
Gật đầu, Hoàng nói với giọng trầm và khàn:
Tôi sợ mình không tìm ra chỗ nào sửa mái ghe ở Tuy Hòa. Anh nói đúng á, khó mà sửa ghe trong tình trạng rối loạn này. Những người bị thương sẽ được ở lại ghe. Ngoài ra tôi sẽ để Trung Sĩ Ẩn và Trung Quý Quốc ở lại, cả hai đều có vợ con.
Hoàng gật đầu làm thinh, dường như đang bận suy nghĩ chuyện gì. Biết tính của cấp chỉ huy, Trinh đi tập hợp lính. Sau khi nghe Trinh nói, lính nhao nhao tình nguyện. Rốt cuộc tổng cộng lại có 35 người tình nguyện lội bộ về Vũng Tàu, còn 22 người với sư Huyền Ân và Sa Huỳnh đi ghe về Vũng Tàu.
Trời chập choạng tối, Hoàng và Sa Huỳnh đứng cạnh nhau sau khi lái ghe. Nước biển xanh ngắt, tung bọt trắng xóa. Gió biển thổi mạnh, Hoàng nghe được mùi hương lạ lạ thoát ra từ chiếc áo nâu sồng. Sa Huỳnh hỏi nhỏ, Hoàng gật đầu:
Ông tính ghé Tuy Hòa?
Mình phải ghé để tìm chỗ sửa máy ghe bị hư.
Nếu mà trường hợp không sửa được thì ông phải làm sao ạ?
Mình sẽ sửa lại được,
Hoàng đáp với giọng chắc chắn và tin tưởng. Sa Huỳnh quay nhìn Hoàng, ánh mắt người đi cô thâm thẳm như chiếu rọi vào tâm hồn người lính chiến. Ông không thành thật với tôi phải không?
Hoàng cười gượng, anh không thể nào tự chủ khi nhìn vào đôi mắt của Sa Huỳnh.
Tôi nghe mấy người lính nói với nhau là ông chuẩn bị dẫn họ đi bộ về Vũng Tàu à?
Hút hơi thuốc xong, Hoàng từ từ nhả khói ra. Khói thuốc tan thật nhanh trong cơn gió mạnh, đủ để cho chiếc kia đánh cá nhỏ phải chồng chành.
giọng nói trầm khàm của Hoàng vang lên. Theo tôi đoán, thời thành phố Tuy Hòa có thể đã đang hoặc sẽ bị Việt Cộng đánh. Nếu chuyện này xảy ra, thời ta khó tìm được chỗ để sửa máy xe. Một chiếc ghe mà không thể chở hết chúng ta về Vũng Tàu. Do đó, tôi phải chỉ huy những người lính tình nguyện đi đường bộ về Vũng Tàu.
Tại sao ông không đi ghe? Ông không muốn ở gần bên tôi ư?
Hoàng nở nụ cười buồn, thật buồn, cùng với giọng nói nghẹn nghẹn vang lên. Tôi muốn ở gần Sa Huỳnh. Đối với tôi, được nhìn ngắm Sa Huỳnh cũng như được nghe Sa Huỳnh cười nói là một diễm phúc ngàn đời không có được. Tuy nhiên, tôi là một kẻ chỉ huy. Trách nhiệm và danh dự của một người lính, nhất là kẻ chỉ huy, không cho phép tôi ở bên cạnh Sa Huỳnh trong lúc lính phải đương đầu với nguy hiểm và chết chóc. Lương tâm của tôi sẽ không ổn. Tôi sẽ xấu hổ và trở thành một người lính hèn nhát, bỏ rơi binh sĩ của mình. Sa Huỳnh đâu muốn có một người yêu hèn nhát thì sẽ chết phải không?
Nguyễn Nico nhìn Hoàng với cái nhìn chan chứa tình cảm. Tôi yêu ông. Tôi hãnh diện vì có một người yêu như ông đấy. Như vậy, ông hãy đi để làm tròn trách nhiệm của một người lính trong giây phút khó khăn của đất nước. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông nhé.
Tôi rất cảm ơn Sa Huỳnh. Tôi đi, mà tôi sẽ nhờ Sa Huỳnh giữ giùm trái tim.
Ông nói vậy thì đâu? Ông đưa trái tim của ông cho tôi nào.
Hoàng cầm lấy bàn tay mềm ấm của Sa Huỳnh, đặt lên ngực ngay chỗ vết sẹo. Bàn tay của người Nico rung lên theo nhịp đập nhanh dần của trái tim si tình. Hai người im lặng thật lâu, rồi Sa Huỳnh nhẹ nhẹ rút bàn tay của mình về. Bóng tối mông lung, tiếng sóng vỗ ào ào, tiếng gió gào, đâu đó có đầu thuốc đỏ rực của người nào.
Ông có dặn tôi điều gì trước khi ông xa tôi không?
Có. Tôi dặn Sa Huỳnh phải ăn nhiều cá cho đủ sức. Sức khỏe đó, đừng có để ăn cơm trắng với muối hoài.
Thế ông muốn tôi hoàn tục hay sao mà ông lại xúi tôi ăn cá chứ?
Sa Huỳnh mà hoàn tục á, là tôi giết heo mổ bò ăn mừng đó. Tôi á, sẽ xây trúc ngôi chùa để tạ ơn Phật tổ đó.
Nếu mà tôi muốn hoàn tục, thời ông phải làm gì? Thế ông có biết không?
Tôi phải làm gì?
Này nhá, ông phải sống. Ông phải sống để còn gặp lại tôi chứ. Ông cũng biết là nếu mà ông chết đó, thời tôi cũng sẽ chết dần một vì đau khổ và thương nhớ ông.
Thôi, Sa Huỳnh đừng có sợ. Tôi muốn sống cho tình yêu của chúng ta, sống để kéo Sa Huỳnh ra khỏi chùa, đi về nhà của tôi và làm vợ và làm mẹ. Sa Huỳnh cảm thấy mặt của mình nóng bừng lên vì thẹn thò qua pha lẫn vui mừng. Từ khi gặp lại Hoàng ở Quy Nhân, nàng không còn có ý nghĩa chống trả lại tình cảm của mình nữa. Không phải nàng đầu hàng hay bỏ cuộc, nhưng nàng để mặc cho nhân duyên, cho dòng đời xô đẩy, cho sự xếp đặt của định mệnh. Nàng linh cảm sẽ có một biến cố vĩ đại làm thay đổi đời mình và dâng chịu một cách bình thản. Tùy thuận, nàng đã đọc đâu đó hai chữ này. chiếc ghe đánh cá từ từ chạy vào cửa sông Đà Rằng. Ầm ầm, nước bắn tung tóe, đạn bay trong không khí, đạn xoáy vào thân cây, cầu gỗ mà hai chiếc kia tính cập vào. Hoàng hét lớn:
"Lùi, lùi, lùi, lùi ra biển!"
Tiếng máy tàu rú lên, hai chiếc ghe cập nhau chậm chạp quay mũi. Đạn mọt chê của địch không ngớt rơi xuống dòng sông. Âm âm, tiếng đạn AK rít trong không khí, bị lọt vào tầm tay đạn của địch. Hai chiếc ghe chở đầy đính nặng nề chạy trốn. Hoàng và lính nằm trên thuyền chịu cảnh. Một tiếng nổ thật gần lên cao rồi rơi xuống. Lâm Công ngồi dậy, Hoàng la lớn:
"Sáu huynh, sáu huynh nằm xuống!"
Không nghe tiếng trả lời, Hoàng chạy ào ra sau lái. Sư Huyền Ân và Sa Huỳnh đang ngồi trong góc giường.
Sư cụ và Nico có bị gì không?
Tiếng Sa Huỳnh vang lên nhỏ và yếu ớt: "Không, chỉ sợ thôi." An tâm vì thấy sư cụ và Sa Huỳnh, Hoàng chạy trở ra mũi ghe.
Các anh có bị có ai bị gì không?
Hoàng hỏi Trinh, người đại đội phó lắc đầu cười:
"Không, mai mà tụi nó bắn hơi sớm á, chứ nếu có nó để mình lọt vào sâu á, thời vô phương chạy á."
Đứng bên cạnh, Vũ chợt lên tiếng:
"Cái điều này khỏi sửa re rồi đại quý ơi, tụi nó chiếm Tuy Hòa rồi, mình phải kiếm chỗ nào vắng vẻ để lên bờ mau mau cho xong đó, rời khỏi Tuy Hòa, ở đây lâu á tụi nó tóm cổ hết á." "À được, em biết chỗ nào vắng vẻ để mình lên bờ không?" "Dạ biết, mình chạy tới Hòa Hiệp, chỗ đó vắng á, cho ghe mũi ủi bãi rồi mình lội vào." "Quê nội của tôi ở Tuy Hòa, nói cách Tuy Hòa chừng 100 cây số. Hồi học trung học qua tôi lên Tuy Hòa chơi hoài, má tôi ở quê ở Tuy Hòa đó."
Hoàng đưa gói thuốc mời Vũ, không từ chối. Vũ quẹt diêm mồi thuốc cho hai người.
"Từ đây về Tuy Hòa, chỗ hiểm nhất là đèo Cả, tụi nó chặn ở đó là mình khó vượt qua lắm á. Mình phải đội về Tuy Hòa, thời mai ra có ghe lớn mới chở mình về Vũng Tàu được."
Im lặng. Vũ tiếp:
"Đại quý để cho tôi, đại quý để cho tôi chỉ huy trung đội đi đầu, tôi biết đường nên."
Hoàng hít hơi thuốc thật dài:
"Được rồi, hai đứa mình sẽ đi đầu. Quất ở lại ghe bên Trinh để thay Quất coi trung đội hai. Trung đội của Hân còn có 10 người mà Hân kinh nghiệm không bằng em và cũng không biết đường."
Giờ sáng, Hoàng ra lệnh cho lính cởi quân phục rằn ri rồi mặc quần áo của bộ đội vào, đưa cho Vũ khẩu K-54. Hoàng cười nói:
"Bây giờ chúng ta trở thành bộ đội Bắc Việt, Vũ đã là đại quý đội đội trưởng. Anh em nhớ kỹ, cho đơn vị của mình là đội đội 4, tiểu đoàn 2 thuộc sư đoàn 320. Các đồng chí nhớ kỹ chưa?"
Lính bật cười khi nghe câu hỏi của cấp chỉ huy.
Trình đồng chí đại đội trưởng, chúng em nhớ rồi."
Họ càng cười lớn hơn khi nghe hai câu trả lời của trung sĩ Miên, tiểu đội trưởng tiểu đội 2. Ra lệnh cho lính im lặng, Hoàng và mọi người ngồi chờ. Vũ đang dùng ống dòm quan sát trong bờ, rồi lát sau nói lớn:
"Ghé vào chỗ đó, chỗ có đèn sáng đó."
Lát sau, chiếc ghe đánh cá từ từ cắm mũi vào bờ. Hoàng nói nhỏ với Sa Huỳnh:
Mình sẽ gặp lại."
Sa Huỳnh gật đầu rưng rưng nước mắt. Hoàng bắt tay Quốc thật chặt:
Em ráng đưa anh về tới Vũng Tàu."
Rất nhanh Sa Huỳnh, Hoàng nói với người trung đội trưởng của mình, như không còn là một mệnh lệnh mà là một lời nhắn nhủ:
coi chừng sư cụ và Nico giùm anh.
Hiểu ý cấp chỉ huy, Quốc gật đầu.
Đại quý đừng có lo, tôi sẽ đích thân lo chuyện đó.
Hoài Quốc, Hoàng nhảy xuống bãi cát. Anh không dám quay đầu lại vì biết mình sẽ khóc, cũng như Sa Huỳnh đang rưng rưng nước mắt nhìn bóng người lính xa dần mờ dần.
Tình hai đứa vẫn chưa yên. Thức trọn đêm nay để nhớ nhớ em nề, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm tóc em không giấc ngủ dịu. Biết giờ này em còn nhớ dành cho